Tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm định lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đẹp mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Thank you. nghe nội dung của bài pháp do Ni Sư Pháp đại giảng. Và hôm nay chúng ta sẽ phát tâm chết một tự nhiên phù hợp phần pháp luật. Giờ đây thì xin mời sư Thích Hạnh của ông sư lớp tại và đó đã cùng thỉnh giáo sư Nam Mô Bổn Thầy.
Cả duyên cỏ đã bận con đỏ hoa mất dạy thì cũng dạy thôi, mình đạt thì cứ đạt thôi, mình giỏi thì mình cứ giỏi thôi. Vậy trong tình cá nhân lòng của như vậy thôi đó, người ta không cần có cái yêu cầu gì người ta cũng tất cả. Và còn những người ta nghèo khổ thật cũng thôi, cố gắng thì cũng nghèo khổ thật, người ta cũng không thể cứu thật. Nhưng mà nếu như biết rằng sẵn sàng đó là cuối cùng, thay đổi cái sinh nghiệp có đó thì không đó, thì người ta sẽ có cái sự tinh thần nỗ lực. Một số người khi mà người ta chưa hiểu đạo Phật biết, mà nghe đạo Phật cũng nhấn mạnh về khổ, về cố thương và về vô ngã, tôi cho rằng đạo Phật rất là bi quan, rất là yếu thế. Vì ta không phải nhìn cái mặt tươi đẹp của cuộc sống để mà mình yêu đời, để mà mình sống vui vẻ thoải mái. Và tại sao khi nào Phật cũng nhấn mạnh về cái cố thương và khổ nạn như vậy? Và nếu như cái nhấn mạnh cố thương và khổ nạn với mặt thì thương quá, cái sống này chẳng quá, không có một cái đáng sống cả, thì đó là một cái nhìn rất là chắc là tôi sẽ chắc là chẳng vượt không thể có cái kết quả như thế. Thật sự đó, một người mà chỉ được vô sống đó, người đã mở chỉ được cái kết quả tích cực của cuộc sống. Ví dụ như mình lên mà nghĩ không có cái vô sống thì làm sao mà mình làm được. Mình nghèo không có cái vô sống thì làm sao mình có cơ hội khả lên được. Mình phiền não, bây giờ mình phiền não như vậy mà không có phiền não, không có không có cái sự nghiệp phiền não, không có sự nghiệp đau khổ thì làm sao mà mình có được an vui được. Và ngay cả khi mình làm an vui cũng vậy, nếu như mình chỉ cần thực hành an vui đó là cuối cùng nhất thì mình tự đắm say vào đó, mình tự đắm say vào đó thôi. Và khi một người mà tự đắm say vào cái hạnh phúc thôi, người ta không có nhìn thấy được chất mặt của hạnh phúc, không chỉ cho hạnh phúc đó nó có lâu dài được nữa, mà hạnh phúc mà như nó không có biến đổi cái người đó nó trở nên nhàm chán, người ta cũng không muốn chạy được một cái hạnh phúc khác. Vì vậy cho nên chúng ta ngày muốn nhận mạnh tự kỷ để cam kết trong cuộc đời để cho chúng ta thấy rằng nếu không mình ở trong một cái trạng thái nào đó thì cái trạng thái này rồi cũng phải qua. Khi mình bị cái trạng thái này rồi cũng phải qua đó, mình phải có cái thái độ bình đẳng chấp nhận, không tham lam đối với cái đối tượng khả ái, không sân hận đối với cái đối tượng không khả ái. Một cái thái độ mà sống mà không tham không ưu ở đời đó là một cái thái độ sống mà khiến cho người ta sống bình an ở trong mọi hoàn cảnh, mà cũng chỉnh ngơ thì mình phải được vô thương. Bởi vì nếu như cần đẹp thì mình biết nó vô thương thì mình đối bạc chữ lên nghe, bởi sợ thì mình biết nó vô thương thì mình đối bạc cổ động có đủ nó lên nghe, vì tất cả rồi cuối cùng nó cũng sẽ qua mà thôi, mình cứ tự thà mình chấp nhận nó. Ở trong cái bài học này đó, thì Đức Phật ngài muốn nói đến ý nghĩa của sự sinh diệt vô thường của các sắc pháp, của các chân pháp đó. Thì ngài dùng từ ví dụ, đó là từ ví dụ bốn người bắn cung. Ngài nói rằng đó có bốn người bắn cung, mà người này là người thiền tạo. Người thiền tạo thì bắn cung là cái sức mạnh của họ đó, với cái sự lão luyện của họ. Khi mà người ta bắn một cái cung tên ra đó, thì cung tên là chạy rất là nhanh, nó chạy một cái bèo, một cái bèo bèo cung tên mất đó. Khi một người nó chạy chậm thì không thể chạy kịp được cái vụ tên đó. Nhưng mà có một người họ nói rằng đó, họ sẽ nắm bắt được và họ đem lại cái vụ tên được bắn đi bốn phút trước khi chúng rơi xuống đất. Mà do bốn người bắn cung bắn đi, tức là một không những một người mà có bốn người bắn bốn hướng khác nhau, vậy mà người này có thể được theo bắt được một cái mũi tên đó trước khi nó rơi xuống đất. Thì Đức Phật như tôi thực dù đã xong thì ngài hỏi là người khác thì theo các tâm niệm như thế nào, như vậy có thể gọi là người đó nhắm nhèn chưa? Thì đặc biệt thì tôi trả lời Đức Phật rất là nghĩ như là chỉ cần một người bắn cung bắn nước bắn mạnh như vậy mà mình đợi theo bắt được cái mũi tên khi mà chưa được xuống đất thì cũng đã gọi là nhắm nhèn rồi, cũng đã gọi là nhắm nhèn tổ thường rồi. Cũng như rất là bắt được cái mũi tên từ bốn người bắn tên và sẽ theo được bốn hướng khác nhau. Thì Đức Phật ngài chỉ dụ như vậy đó để thử xem cái người đó rất là nhắm nhèn. Và cái hình ảnh đây đó, cái hình ảnh rất là gần gũi với đời sống của con người, hầu như ai cũng thấy được trong đời sống của người nào cũng là tâm thể chịu tặng cúng người, cũng là tâm đi xem những cái hồi đi tặng cúng và đã biết được cái tốc độ của cái tặng cúng đó nó nhanh như thế nào. Và nhấn vững lên như vậy thì cái tốc độ càng nhanh đi vững nữa. Một cái tặng rất là gần gũi, rất là dễ hiểu để ví dụ cho cái sự nhấn nhàng. Và sau đó thì ngài đưa lên cái điểm khác là nhấn nhàng như vậy, nhưng mà so với cái chuyện sự kiện đồng của mặt trăng và mặt trời đó thì là sự nhấn, thì cái sự nhấn nhàng nó cũng không có tăng. Và ai cũng thấy rằng mặt trăng mặt trời nó chỉ di chuyển mà chắc chắn là nó cũng nhấn nhàng, là cái tốc độ cũng có người chạy rồi sau đó là cái tốc độ của các vị thức thiên. Có các vị thức thiên mà khi mà họ có cái sự biến hóa, họ có tâm thức sáng đó thì họ có thể trong một cái nhảy mắt thôi, họ có thể biến từ cái cảnh giới này qua cái cảnh giới khác. Vì vậy cho nên cái sự biến diệt của cái sự nhanh nhẹn của các chú thiên nhanh hơn cả mặt trăng mặt trời, nhưng mà nhanh nhẹn hơn cái sự tốc độ của chú thiên, đó là sự biến diệt của thọ hành hay là thọ màng của các sự vật. Khi mình nói tới thọ màng của các sự vật đó, thì mình nghĩ như mà mình chỉ nói theo cái sự hiểu biết thông thường, cái thọ màng của các sự vật nó có dài ngắn khác nhau. Ví dụ như là đây là con người mà trong thời bất thật đó thì chúng được khoảng 80 tuổi, rồi trong thọ màng của một chúng sanh ở trong cảnh của trời đó thì có thể cao hơn, có thể kéo dài hơn lắm. Hoặc là thọ màng của những con vật ở trong thân thể dưỡng sanh đó, có những con vật mà sống được 10 năm, có con vật chỉ sống được 200 năm, có những con sống được 200 ngày, có những con chỉ sống được 1 ngày mà thôi. Khi mình nói tới thọ màng của một chúng sanh thì mình chỉ sử dụng cái khoảng dài thời gian rất là lâu. Vì vậy cho nên là có câu chuyện của các vị thiên sứ đó, một vị thiên sứ hỏi các vị đệ tử của mình đó, là một đời người dài bao lâu. Có người thì nói rằng là đời con người dài 80 năm, thì vị thiên sứ nói là chưa chính xác. Thì có người thì nói rằng là một đời của một con người đó, đó là một ngày thôi, rồi khi mình ngủ đêm nay mình không biết ngày mai mình còn có thức dậy hay không. Vậy thì thầy nói cũng chưa có chính xác lắm. Thầy thật ra nói rằng là cuộc đời của con người chỉ là một hơi thở mà thôi. Nếu như thở ra mà không có thở ra nữa thì coi như là cái mạng sống đã kết thúc. Nhưng vì thầy xem là như thầy chỉ như là nói tới rằng cái mạng sống của con người chỉ có một hơi thở đó, tức là người đó đã nắm được cái sự xuất hiện của các pháp thân. Mà ở trong như vậy đó, mình thấy rằng không ai nói biết sự việc, không ai biết chắc chắn được mình sẽ có được cái tuổi thọ bao nhiêu. Mình có thể sống lâu tới 100 tuổi, nhưng mà mình cũng có thể chết trong một hơi thở. Ở khi mình đang đi giữa đường thì cần có một quả bom nổ ra thôi, một quả bom khủng bố nó sẽ bắn thôi. Một hơi thở ra không thể thở ra, một hơi thở ra không có thở ra, có như mình đã đi rồi. Và không ai được biết mình sẽ chết như sao cả. Vì vậy cho nên cái thọ màng của một con người đó nó rất là ngắn ngủi, có thể nói rằng trong từng hơi thở mà thôi. Nhưng mà khi mình nói tới thuyết pháp á, nói tới thuyết pháp, nó nói tới tuổi thọ đó, thì trong kinh Phật pháp có phải nói là cái trong danh pháp cũng vậy. Trong danh pháp tức là cái đời sống của một tánh thức, một cái tánh khi mà sinh khởi, trong đó cũng có một cái tánh sở, gọi là tánh sở ngàn thiên. Và trong một cái sắc pháp sinh khởi đó, nó cũng có một cái sắc pháp gọi là sắc ngàn thiên. Danh ngàn thiên và sắc ngàn thiên này là cái yếu tố nó duy trì cái sự sinh khởi của một cái danh pháp hay là một sắc pháp. Và thường thường là trong cái dự pháp thì nói rằng là cái sự sinh diệt đó nó rất là nhanh. Ví dụ như là một cái chuyện trung tâm nó xảy ra đó, thì trong vòng có 17 sát na. Và mỗi cái sát na như vậy là một cái chuyện, một cái giai đoạn tâm sáng lên mình diệt đi. Và cái chuyện trung tâm mà nó xảy ra là một cái bộ phận tái thì như vậy là nó có tới nhiều lần sinh diệt của tâm sinh pháp chỉ có một lần. Thì như vậy đó thì mình thấy rằng là thì sự sinh diệt của tâm nó còn rất là nhanh. Và tâm tạc thân vật chất cũng vậy, khi mà mình nhìn vào một cái cảnh quan, nhìn vào một cái hoa đó, thì mình cũng nghĩ rằng là cái chỗ hoa này nó có cái tuổi thọ cũng khá dài, có những bộ hoa nó có thể nở hôm nay, nó có thể kéo dài, như là hoa phong lan thì nó không phải sáng nở tối tan, hoa phong lan nó có thể là bùng sinh, có thể chờ hoa lan đó, nó có thể kéo dài trong hai tuần, rất là vui, rất là đẹp. Thì mình nói rằng là cái tuổi thọ của hoa này nó rất là dài, nhưng mà thực sự đó, đó là chỉ mình nhìn bên ngoài mà thôi. Nhưng mà trong cái cảnh hoa như vậy thì nó gồm có nhiều cái thành phần khác nhau. Trong đất ra thì nó có những cái yếu tố là đất, là nước, là gió, là lửa, là dụng chất, là màu sắc, là mùi vị, và những cái yếu tố nó kết nối lại với nhau rất là nhiều. Và mười cái yếu tố này thì nó sinh chỉ liên tục và nó chuyển biến liên tục, lại sinh thêm cái khác biệt. Và nó tiếp tục nó như vậy thì nó có cái sự thay đổi, có cái sự thay đổi. Chứ không phải là một cục cái hoa đó mà nó cũng kéo dài mãi, cũng như cục thân thể con người cũng vậy. Từ khi mình sinh ra cho tới khi mình chết đi, có thể mình sống tại xã hội bao nhiêu tuổi, mình nhiều trong cục một con người này thôi. Và con người này sống trong tâm và một cục con người này chết đi, nhưng mà thật sự rõ ra là cơ thể của mình được thay đổi từng giờ từng phút từng khắc nhé. Nhưng khi mình đầu tiên mình nhận ra rằng cái khuôn mặt mình thật quen thuộc, mình vẫn biết rằng có đây là chính là mình, là cái người có cái mắt như vậy, có mũi như vậy, có mềm như vậy. Nhưng mà thật sự không phải cái tâm của đó là nó đã không được thay đổi. Và khi mình học với sinh vật mình cũng thấy rất là rõ, các nhà khoa học cũng thấy rằng là tế bào nó sinh nghiệp liên tục, và tế bào máu, và tế bào da, và tế bào thần kinh nó liên tục sinh nghiệp cả. Và như vậy đó, hoàn toàn cái cơ thể của mình mà sinh nhiệt thay đổi trong không giới thuốc, cả cái khu vực xung quanh mình nó cũng sinh nhiệt cũng thay đổi trong không giới thuốc. Và vì vậy cho nên có cái gì các nhà kỹ thuật hay các cộng đoạn các hiện pháp như đó, chúng ta phải phát biểu một câu rằng là không ai có thể tắm hai lần một dòng sông, bởi vì bản thân con người đã thay đổi và dòng sông cũng thay đổi đó. Cho nên cái sự thay đổi đó nhưng mà thật sự đó, nhiều người chỉ được cái sự thay đổi như vậy, nhưng mà để mô tả cái sự thay đổi đó nó nhấn như thế nào đó thì phải nói rằng là tính tới cái trí tuệ của một vị học quan giả. Và qua cái cách trình bày ở phân tràng Ateba hoặc với những tình tâm sinh nghiệp như vậy, và với cái trí tuệ thấy tương được từng cái giai đoạn tâm sinh khởi, từng cái sự chuyển nghiệp của cả cái sắc pháp, của cả cái kalapa, của cái hệ thống về dân sắc pháp nhỏ nhất và trong cái việc như thế nào, thì mình thấy rằng đó, khi mà mình sống trong cái đời sống bình thường mà không có cái sự phát triển đó, thì mình lo chạy theo đời sống hàng ngày và mình chỉ nhìn cái gì trong hiện tượng bên ngoài thôi. Mình chạy theo trong cảnh chạy theo lạc lạc và ý khi mình thấy được cái trung tâm của mình một cách từng tầng cặn kẽ, thì khi nào quý vị ngồi lại nhắm mắt xuống và quan sát cái sự vận hành của thân và tâm mình đó, tập trung tâm trí của mình và bỏ quên cho không còn chú tâm tới những cái gì xảy ra ở thế giới bên ngoài nữa, mà mình chỉ quay về quan sát thân tâm mà thôi, hoặc là mình quan sát tâm của mình, hoặc là quan sát tâm ngay từng phút, từng hơi thở, từng tấm niệm. Khi đó mình mới thấy được cái sinh nghiệp của các nhân và sắc tập. Ví dụ thực ra đó, mình đọc sách mình cũng có thể thấy được, mình nghe giảng mình cũng có thể thấy được. Thì khi nào bằng cái sự quán chiếu, bằng cái sự trung tâm ý và dùng cái đối tượng và trung tâm của chính mình đó, và mình quan sát một cách rất là rõ phương pháp, tức là cái tâm tự mình chủ họ dẫn niềm tâm như thế nào, họ như thế nào, niềm tâm như thế nào, niềm pháp như thế nào, thì việc chúng ngồi xuống để tâm tạo tâm tự quan sát cái đó, mình thấy rõ cái sự sinh nghiệp tâm và tâm. Mà vì sao mình phải làm công việc đó, vì sao mình phải ngồi mà tình tâm để mà quan sát việc của chúng con. Bởi vì nếu mình không làm như vậy, mình không thể được sự chuyên nghiệp của chúng con. Mình không thể rõ hết thương khổ và vô ngã. Mình chỉ quen với tự nhiên thôi, bên ngoài mà thôi. Và mình sẽ phải cảm nhận vô thương, mình cho là thương. Tại vì khổ, mình cho là lạc. Tại vì bất tình, mình cho là tình. Và tại vì vô ngã, mình cho là ngã. Và với tự nhiên thương, lạc, ngã, tình như vậy, mình dính mắt với tất cả các pháp. Vì sẽ cho mình dính mắt với thương của mình. Người mà chưa có quản trị rất nhiên thì sẽ giúp như mình đẹp thôi. Thì mắt đẹp, thì bàn tay đẹp, thì tóc đẹp, thì cảm đẹp. Và mình dính mắt vào cái vẻ đẹp của chính mình. Và mình dính mắt của vẻ đẹp của người khác. Và mình cũng thấy theo sự dính mắt đó. Và khi mình tạo nghiệp bất thiện, tạo nghiệp khác trong trường các tài chân và giữ các tài của bất thiện bất điện đoạt được những cái đối tượng mình cho là đẹp đó. Nhưng mà cái đẹp đó chỉ là cái bên ngoài thôi, đẹp chỉ là ngoài da thôi. Thì mình đi sâu vào bên trong, mình không dùng cái trí tuệ quản trị của cái xíu mà trong cái đẹp da đó. Đi vào ở trong cái trung tâm, trong mỏ, trong trị, trong dân. Đi vào trong cái phần ruột gan và phổi. Để quản trị thấy luôn cả mẫu một trong đại một tiểu vân vân. Mình phải thấy rằng một chúng sanh ở trong cái quả dục dẫn này nhiều cậu tạo bằng những cái phương thức bất tình, không đáng để cho mình tạm hiểu, mà không đáng để cho mình tạo bao nhiêu cái nghiệp bất thiện để mình hiện hữu cho được cái điều đó. Đó là cái mục đích của việc hành thiền. Nhờ hành thiền mình được thấy được cái mặt trái của những của bất thiện bản thân mình, để mình thấy được cái mặt trái của những cái đối tượng mình yêu thích. Còn nếu mình chỉ nhìn cái mặt trái thì chỉ thương lạc ngã tình thôi, nên được chơi của tài sản những cái pháp đó. Tất cả thấy nguyên nhẫn mạnh các pháp hữu nên là vô thường. Khi mình thấy đạo được vô thường đó, mình không có bản biểu nữa, không bản biểu, không có ái, không dẫn mắt, chính là con đường duy nhất để đối định cái sự nghiệp khổ. Bình thường mình chỉ có rằng mình khổ là vì người này, mình khổ là vì người kia, mình khổ là không có đạt được điều này, mình khổ vì mình không đạt được điều khác. Mình không biết rằng cái khổ của mình chính là do cái tâm tham ái dính mắt. Trong cái bài kinh điển Phật đến Đức Phật này làm rất là rõ ràng. Để hay là nguyên nhân của khổ chính là tham ái. Mà tại vì mình tham ái, mình phải không có thể chọn được chất tướng tẩm của cả Phật. Và biết nhiều bài kinh còn những bài kinh đông nhất là kinh nào của thầy này luôn luôn nhận mình về cảnh của cả thế giới. Tự nhiên chỉ do những việc mình không còn mặc niệm nữa, mình đã thấy nó tội ta, mình đã thấy nó bất tình, mình đã thấy nó không khi hết, mình đã có bản biểu nào. Thế cho nên nó cũng không ngày nhận mình về cái cảnh vô thương khổ của cả thế giới. Và khi mình hiểu rõ như vậy đó, chúng ta cũng không biết và cũng đưa những cái ví dụ để cho mình thấy cái chuyện không biết cố gắng và không biết rồi thì từ người sẽ rất là vui và từ việc tu tập chấp bắt cũng như là chủ lựa chạy trên đầu này. Nếu như mình vì trên đầu bắt chỉ vì như vậy mà có ai có một cái nguyên tàu từ cách mình đang đừng chạy như vậy thì đầu tiên của mình là làm sao để chấp bắt chủ lựa trên đầu. Không có chỉnh mạng, không có thể là chạy đi qua phim rồi đã, không có thể là chạy đi chơi, đi du lịch rồi đã. Ngay khi đó mình chỉ được chạy đến trên đường thôi. Cũng như là cái người nào mà chỉ văn minh có thể tuyệt bất cứ giây phút nào, người đó không có hát chơi nữa. Cho nên một người mà thấy vô thương rất khó, không phải vì vậy mà họ sẽ biết qua điểm thế. Nhưng người thực sự thấy vô thương đó, thì họ phải tu hành tâm cảnh. Mình việc như mình làm được làm thì được tới ngày mai mình có còn tập thể mình làm nữa. Ngồi trong con trải sống với nhau cũng vậy. Nhiều khi mình cứ giận người này, mình giận người kia, mình không thèm nói chuyện. Từ ngày này có ngày khác, giận nhau, không thèm nói chuyện, không thèm quan tâm. Và bởi vì cứ đề nghị trong mình cứ ăn đôi ở phía với nhau nhưng chẳng có. Nhưng mà giả sử như mình chỉ cần suy nghĩ rằng là mình có thể nhận thức hôm nay mình chết, ngày mai mình không có còn ở bên cạnh chồng mình, con mình nữa. Cái việc như mình làm được cho khi đó chắc chắn mình sẽ khắc phục cho họ thôi. Và cái việc như mình làm được cho họ thì mình sẽ làm. Mình sẽ dần khắc đó nó không tổn cho lợi ích nào cả.
đó là những đợt trở thành những cái thuộc về tinh thần
cho nó rõ ràng thì phải tự tôi không có nhận ra tôi có rất là nhiều sự tự tầng ngay mà mình không có tự nữa. Ở đây đó, bài trong cái bài học hôm nay Đức Phật nghe nói này từ Vũ Hữu về người bản quốc. Ngài nói thì Ngài đi từ Vũ Hữu về nhắn nhà như vậy để nhắn bàn một điều cho mình làm sao để mình thể dục sự sinh nghiệp nhắn chặt của nhắn chặt và phát thể dục cái sự sinh nghiệp bất thường của các bạn tụi đi. Và cuộc đời của một người đó, nếu như là ngày nào mình bắt ra một ngày thức dậy mà mình đều có khoảng tự tưởng với tôi thương và mình đều nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình, mình sẽ cố gắng làm những cái công tốt và mình sẽ cố gắng trả những cái công tốt và vì mình không có tiền sự chết không thì thể hiện được bất cứ lúc nào một người niềm tự tưởng tôi thương chắc chắn người đó sẽ cố gắng và sẽ chỉ đôi trong của người đó sẽ bớt bụng mắt bớt sân hận bớt bớt chấp trước rất là nhiều. Thì quý vị sẽ có mình học rất là nhiều về bức tục khổ của mẹ, nhưng mà quan trọng đó ta tâm của đây vẫn hành ngay mà những cuộc tương tự đó đã luôn luôn được mình phải nhìn ra cái gì để mình được cái tốt hơn đó và mỗi ngày mình phải tập quán cái tốt hơn đó mình mới sống tốt được. Còn có những người nghe cái tốt của tốt hơn nhưng mà trong cái tập cái hành tựu đó thì cái hành tựu của họ vẫn như là họ phải tập tốt hơn sự tốt vẫn như là họ không bao giờ chết cả vẫn như là tài sản đã còn được khó khăn thì đó là của những người này phải tập tốt khó khăn nhưng mà mình không nhìn thấy tốt hơn thì cách sống của mình là rất là dễ vui rất là đặc biệt. Vậy cho nên khi mà mình đầu tập tình quả mình suy nghĩ thật ra thì suy nghĩ về tốt hơn đó thì tự ra một cái cách tư duy để mà mình hướng tới sự tốt hơn để mà mình cảm nhận sự tốt hơn từ đó mình bớt chịu mất nhưng mà để thực sự nhìn nhận vô cùng cảm nhận vô cùng một cách trực tiếp ấy, thì đúng là chỉ có cái pháp thân thiên quán đặc biệt tự nhiên tự mà mình tác công đức của mình biết nhận cái sự sinh nghiệp của các thở hay là sự sinh nghiệp của các tâm niệm sự sinh nghiệp của các cảm thọ đó đã nói được cái điều này sao sao quả nhất nhắm được nỗi mình bắt không được và mình cũng thấy rằng là cái công việc được khi mà mình nuôi nó niệm để sinh thực đó người đó cũng có thể trong cái việc nó để bất cứ lúc nào mà họ không thể dẫn mắt cái không đủ ở đây nữa. Tôi cũng không biết là mình cảm thấy có một cái tôi này nó hôm nay cũng như vậy, ngày mai cũng như vậy, ngày kia cũng như vậy, năm này năm khác như vậy, mình phải cảm thấy cái tôi không còn. Mặc dù biết mình vẫn biết rằng có hiểu về ngã là sai, đào tập về cái tôi ngã, mình nói cái tôi ngã rất là hay. Nhưng mà để mà tạo cũng như mình về cái tôi đó đó, không phải dễ, mình tập thôi. Mình tập bằng một cách làm sao để mà mình phấn khích trong từng giây phút mà mình thấy rằng cái phút này trở lên đây là chỗ là ta đó nó chỉ là ngủ ẩn và nó cho mình một tập của cả cuộc giám sát và sản phẩm của một sinh nghiệp trong từng giây phút cái giám sát này mình quản trị cũng vẫn chỉ là về trong từng giây phút và sẽ phát tạp cuộc này giám sát cũng về trong từng giây phút trong từng sản phẩm thì thấy được cái sức nghiệp như vậy đó và thực sự tạo từng hăng thánh và theo cái sự điều khiển của mình nó vận hành theo một quy luật chung của chính nó và sự có tốt nghiệp của mình đây chỉ là nhìn ngắm chỉ là quan sát mà thôi công việc của mình không chỉ là quan sát một cách khách quan và tất cả các pháp phụ đi là sức nghiệp một cách tự nhiên từ cái có được quy luật chung của nó đó thì không còn tham ưu không còn chấp chủ không còn nghiệp mắt. Thì bài học hôm nay muốn nhấn mạnh tới ý nghĩa tốt hơn, muốn nhấn mạnh ý nghĩa của việc là mục tiêu tu tập quán sát tốt hơn như vậy để mà tu hành chính chẳng không có phòng lực. Đây là một việc mà giúp ngài nhắc đi nhắc lại rất là nhiều và ngay cả trong chư tăng bao nhiêu thị hệ cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Và cả khi mình nghe nhiều quả thì mình cực kỳ là nham chán hết, có mình cực kỳ muốn nghe nữa. Nhưng mình thấy trong đời sống hàng ngày, mỗi ngày khi thức dậy, mỗi chỗ trước khi đi ngủ, mỗi giờ khi mà mình quan sát tâm tâm đó, làm sao để mình cảm nhận được cái sự đối phương đó, thì cảm nhận được cái sự sự nghiệp đó đó, thì đó là cái bước một nó chỉ về phát triển, và chỉ phát triển như vậy thì trên não vô minh nó sẽ được người lột đi và được giảm đi, và đời sống của mình sẽ được nhân viên và nhẹ nhàng thư thái. Và cái thể một cái lúc lúc nào đó mà chúng ta không phải làm bật vào cả hậu viên nữa, cảm thấy rằng mình đã từ xa được cái nghiệp đó, như vậy là mình vẫn phải thể mục đích của việc tu tập, tức là cũng vì ta được ngủ ổn, được tập trung ngủ ổn nữa, thì con cũng được dừng lại cái bài học hôm nay ở đây. Con yêu phương đức con pháp dùng làm rõ cái ý nghĩa điều mà con đã không có điều gặp về Phật giới trong cái phần trên bài vừa qua. Con xin được tinh thần lúc này đến chế độ đức xin chúc vị ngài luôn được sức khỏe trong tâm an lạc thực hiện trong Phật sự, cũng như cầu chúc vị cũng được nghĩ về những việc cũng được tâm an lạc và sự khỏe trong cuộc đời này nhé.
Dạ, sa thú kính tri ân ni sư Lượng Pháp đã giảng cho cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Phật Đại Siêu, Đại Đức Tô Thị Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Đức Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong vinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử và kính chào quý sư Lữ Pháp. Bây giờ thì chúng ta đã nghe quý sư Lữ Pháp giảng cho cái bài học nói về ý nghĩa của vô thường, sự sanh diệt của danh và sắc, của tất cả các pháp hữu vi. Để nhìn về cái vô thường thì chúng ta cũng có một cái nhìn thật là nghiêm túc về ý nghĩa của sự vô thường ở trong Phật giáo, để rồi chúng ta rút ra một cái bài học tu tập là khi chúng ta quán thấy cái vô thường nó có cái lợi ích cho cái đời sống tu tập chúng ta như thế nào. Và để rõ cho cái bài học hôm nay cũng như là được cái sự quan tâm của chư tôn đức là các ngài tùy hỷ quan hỷ để có mặt trong cái buổi thảo luận hôm nay, các ngài sẽ thảo luận bàn sâu vào thêm ý nghĩa sâu rộng trong cái ý nghĩa từng câu khẩu hiệu một do chúng ta thiện siêu biên soạn, và chúng ta sẽ thấy rõ được cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Và bây giờ thì bước sang cái chương trình thảo luận. Tiếp một thảo luận thì trước tiên thì chúng con tính thỉnh thượng tọa thiện siêu, vì con biết rằng trong những ngày thứ tư và thứ năm nếu không làm là thượng tọa sẽ bận đi dạy ở học viện Phật giáo, và do vậy đó thì con thỉnh thượng tọa trước một cái câu khẩu luận đầu tiên. Dạ, xin thượng tọa hoàn thiện nán lên một chút, nếu thượng tọa còn có thời gian thì thượng tọa nán lên một chút để thượng tọa thảo luận cho chúng con một cái câu đầu tiên. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì con xin thưa thượng tọa rằng nếu một người mà có một cái sự si niệm thường xuyên ở trong sự chết đó, thì điều đó nó làm cho mình cho cái người ấy có thể trở thành tiêu cực hay không, hay nó có lợi ích gì khi mà mình thường quá niệm về sự chết chính bản thân của mình hay là liên quan đến những người khác. Nhiều con xin thay mặt đại chúng kính xin thỉnh thượng tọa quan hệ câu thảo luận đầu tiên. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Hello, quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Rõ không ạ? Chúng tôi xin hỏi lại, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Quốc Thu, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi đã nêu câu hỏi mà không biết là thượng tọa có tự kêu có chút máy không? Cảm ơn để tiếng họ. Dạ, con xin lặp lại câu hỏi, không biết là thượng tọa tự kêu có chút máy, nếu thượng tọa có chút máy nha, thượng tọa quan niệm. Cho chúng con một tín hiệu để chúng con tỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 1, câu đầu tiên. Chắc có lẽ là không có thượng tọa rồi. Xin quý vị bộ quan hỷ phót lại dành cho chúng tôi cái câu số 2. Dạ, quý vị phót cho chúng tôi câu số 2 để chúng tôi thỉnh sư trưởng thảo luận cái câu số 2. Dạ, cảm ơn cô Bích Thu. Và sư trưởng, không biết sư trưởng có chức máy không? Nếu sư trưởng có chức máy, sư trưởng quan hỷ cho chúng con một tín hiệu để chúng con tỉnh sư trưởng quan hệ thảo luận cái câu số 2. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Thử thời vận lại lần nữa thôi. Dạ, bạch sư trưởng có trước máy không ạ? Nếu sư trưởng có trước máy, sư trưởng quan hệ cho chúng con tín hiệu để chúng con tỉnh sư trưởng cái câu thảo luận số 2 ạ. Rồi, hôm nay thời vận sao rồi đó. Tỉnh hai vị tiền bối mà không có vị tiền bối nào có tín hiệu hết rồi. Dạ, dạ sa tú. Bây giờ thì con thấy thượng tọa tiền siêu đưa tay rồi. Dạ, và thượng tọa thì con xin thay mặt đại chúng kính tỉnh thượng tọa cái câu thảo luận số 1. Dạ, và thượng tọa con xin nêu cái câu số 1 ra. Thì con nghĩ là hôm nay thượng tọa có lẽ là nhớ không lầm là thượng tọa sẽ bận đi giảng ở học viện, do vậy thì con cũng xin thay mặt đại chúng thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 1, câu đầu tiên. Nếu thượng tọa còn có khỏe, còn có thời gian thì thượng tọa có thể lại được hết giờ học, rất quan hỷ. Còn nếu thượng tọa có mệt thì chúng con xin thỉnh thượng tọa nghỉ sớm. Nhưng mà trước tiên thì con xin thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên ạ. Câu số 1. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì ở đây nếu như một người mà thường xuyên mình suy quán về lẽ vô thường, mình thường tu tập quán về vô thường, chính bản thân của mình hay hoặc là người khác như vậy, mình nhìn ở người khác về cái sự sanh già bệnh chết, rồi cái sự biến đổi ở trong đời sống quán về vô thường, về chính của bản thân hay là hoàn cảnh hay là những điều này điều kia nó thay đổi biến đổi như vậy, thì như vậy thì mình quán cái vô thường nó có ích lợi như thế nào? Dạ, con xin thỉnh thượng tọa quan hệ thảo luận cho cái câu đầu tiên.
Cho nên chúng tôi phải đồng giác lại cái công việc
để chúng tôi trả lời cái câu hỏi số 1. Nhưng mà cũng rất là ta hiểu vì quý vị có thấy được chúng ta vừa thấy sự tòa án đã chẳng cầu rung rồi đã mất rồi. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi vị thứ 1. Quý vị trả lời mình lạ vì sao hôm nay chúng tôi lại cho những cái câu thảo luận có liên quan đến cái việc mà tôi tập quán vô thường hay là quán của sự chết. Điều này là cái nội dung ở trong cái bài kinh mà chúng ta học ngày hôm nay. Khi mà chúng ta quán chết về cái sự nhân, cái sự chuyển động nhanh của sự vật ở bên ngoài đó, thì chúng ta sẽ quán thấy rằng cái thân danh sách này nó còn chuyển động nhanh hơn thế nữa, nhanh hơn thế nữa. Cho nên cần phải thấy được cái sự vô thường của danh sách. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt cái vấn đề là người tu tập khi quán lẽ vô thường có lợi như thế nào? Thưa quý vị, rất có lợi. Người ta nói quán vô thường để trừ tham, quán khổ để trừ sân, và quán vô ngã để trừ si. Tất nhiên điều đó là chính xác rồi, nhưng mà ngoài cái lẽ đó ra thì quán pháp vô thường, tức là ngoài cái tác dụng lợi ích là giúp cho chúng ta diệt trừ được cái sự tham ái đối với danh, đối với lợi, tham ái đối với sắc thân hương vị xúc, tham ái về của cải, dính mắt về vợ con, về quý thuộc, hay là tham ái đối với cái thân này. Những cái sự tham ái đó, những cái sự chấp thủ đó, nếu như được quán vô thường thuần thục thời sẽ giảm trừ được cái tâm tham ái. Và nếu có duyên duyên, có duyên lành thì sẽ tiến bộ được đạo quả, biết trừ được tham ái. Đó là cái lợi ích của cái sự suy giảm về cái lẽ vô thường. Nhưng còn những cái lợi ích khác trong cái cuộc sống này, chúng ta nhiều khi chúng sanh khổ là bởi vì chúng ta chấp về cái tư hữu, chấp về là tôi, là của tôi, vân vân. Và khi mà chúng ta quán vô thường, làm cho thuần thục, làm cho tâm được thuần thục với cái sự nhận thức được lý vô thường, thì ở trong cuộc sống này có thăng trầm, có khổ vui, có bị chưa xem dinh được bản mất, chúng ta vẫn giữ được cái tâm thành tản bình thản đứng trước tám hạng vấn đề, bởi do cái sự thấy được lý vô thường của cuộc sống. Đừng nói chi là quán vô thường bắt được đạo quả, chúng ta chỉ cần nói quán vô thường nghe vậy mà tâm có thể bình tĩnh và hành xả trước tám loại giới đời, không bị sao động, không bị lay chuyển. Đó cũng là một điều lợi ích của cái việc quán vô thường. Lần nữa, trong cuộc sống của chúng ta có những cái cảnh vừa vui, những cái cuộc họp phải ly tan, phải ly tán, những cái cuộc vui rồi sẽ tàn. Thường thường thì tâm chúng tâm sẽ bị đau khổ khi mà họp rồi tan, vui rồi tàn, thì lúc đó làm cho chúng sanh chạnh lòng, thất vọng. Nhưng hễ mà chúng ta gắn được cái lý vô thường một cách thuần thục thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thành tựu được một điều lợi ích là đứng trước cái cảnh mà họp tan, chúng ta không có những dao động. Cái chuyện họp tan đó là lẽ thường tình. Có thể nói rằng khi mà chúng ta có một cái lý vô thường rồi đó, thì chúng ta thấy trong cuộc đời này cái gì nó cũng giả tạm thường duyên, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta có đường rời cái thất vọng trước cái sự hợp tan. Chúng ta cũng không có một giai đoạn. Đây là cái lẽ thiết thực mà phải nói rằng nếu mà tất cả chúng ta đều suy đoán như vậy là cuộc sống của chúng ta sẽ được an vui. Và cái người mà nói rằng nếu mà cứ quá thấy vô thường như vậy thì tất cả mọi người đều quán thấy vô thường thì ở thế giới này không có sự tiến bộ, bởi vì họ làm cái gì họ cũng cảm thấy là vô thường, cho nên họ không muốn làm nữa. Bây giờ như vậy ở thế giới này họ sẽ dẫn chúng lại một chỗ hoặc là đi đến chỗ lạc hậu. Điều đó là một cái nhìn và cái nhận xét cũng như là cái lập luận của những người mà họ có tâm cuộc sanh tán, hay là họ chưa thấy cái khổ, chưa thấy quan tài, chưa đến lễ. Và ở đây chính vì cái người không thấy được cuộc đời là thường duy là giả tạm, cho nên họ được cái này họ họ đầu khỏi cái khác, họ không bao giờ biết dừng lại cái tham vọng, họ không bao giờ biết đủ cái gì đã có. Cho nên ở thế giới này mới xảy ra cái việc mà giành được đấu tranh và chiến đoạt. Và chúng ta đã từng thấy từng nghe những cái thông tin báo chí hoặc là truyền hình. Bây giờ chúng ta thấy trên thế giới cái cảnh mà dần dần với nhau đi đến cái chỗ mà giết hại lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, hạ gục lẫn nhau. Chúng ta thấy cảnh đó nếu như một người Phật tử giết suy nghĩ, chúng ta thấy rằng chính vì cái chỗ mà chúng ta không thấy được cái lý vô thường của hiện tâm, cho nên mới có cái sự đấu tranh về việc như thế, mới đưa đến cái sự khổ đau tàn khốc như thế, làm ảnh hưởng cho mình và cho người khác. Nếu thấy được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu tất cả mọi người ai cũng quán thấy cái sự vô thường đó, thì như vậy là sẽ giảm bớt đi cái sự
tàn
hại, giảm bớt đi cái sự tàn hại. Và không phải là mình thấy cái sự vô thường rồi vui làm cho tâm mình tích cực, không có làm có mấy người. Mà chính vì cái chỗ chúng ta thấy được cái sự vô thường, cho nên chúng ta chỉ vui với những gì mà chúng ta làm được. Nhưng mà chúng ta sẽ không khổ khi mà cái đó nó bị dí hoại, nó mất đi. Như vậy thì những thứ gì nó được cái lợi thế gì đó. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng cái cách tu tập quán vô thường của một đệ tử Phật nó khác hơn cái nhìn cuộc đời thường như giả tạm của một thiết gia. Nếu mà tất cả mọi người đều là những thiết gia với những cái tư tưởng như gian, chắc chắn là ở thế giới này nó sẽ không có tiến bộ. Như với một người Phật tử thì cái sự tán vô thường nó sẽ giúp cho cái đời sống này an lạc hạnh phúc, nhưng nó sẽ không làm cho một người Phật tử trùng bước hay là tiêu cực trong cuộc sống này. Đây là cái điều nữa mình cũng gọi là thiết thực ở trong cuộc sống. Nếu thức thương quý vị, bản thân chúng tôi hết thức rất quan hỷ khi mà mình quên cái tư tưởng quán vô thường. Thậm chí bây giờ ở trong cuộc sống chúng ta có gì phải mà lo lắng cái chuyện mà được người ta cảm động hay là không được, cái điều đó cũng không cần thiết. Ngay cả khi mà chúng ta được giáo hội cảm động cử đi thuyết pháp chỗ này hay đi dạy học chỗ kia, đó cũng là một điều mà chúng ta nghĩ là cũng tốt, làm cho phật sự của một vị tu sĩ để thuận tiện Phật pháp cũng được. Nhưng mà sau cùng chúng tôi nghĩ rằng nếu như mọi người cứ tranh nhau về cái vị trí này vị trí kia, cuối cùng họ không tận dụng nữa, thì chúng tôi có cái tư tưởng tu tập về giáo pháp bán cái kho tàng kinh điển nằm ở tại cái ngôi chùa này, thì chúng tôi cũng cảm thấy vui và chúng tôi vẫn làm việc chứ không có cái chuyện xôn xao trong cái việc mà phải chạy đi tìm rồi đi tìm được có một cái chân lý, có một cái vị trí, có một cái chức quyền ở trong giáo hội rồi phải lo gìn giữ, phải mất đi sâu sắc tâm được an lạc như thế. Mình thử ra ở đây đó nói về cái tập quán chi quán cái lỗi vô thường có rất nhiều lỗi thưa quý vị. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi, cái câu thảo luận số một là như vậy. Và thưa quý vị, khi nãy thì lỗi trong kinh không có mặt tư tưởng và cũng không có mặt tư tưởng nhất đẳng, cho nên chúng tôi phải gác cái công chuyện của chúng tôi qua một bên để chúng ta đi thảo luận. Nhưng mà bây giờ thì có mặt thượng tọa giác đẳng để biết các tâm hạnh tử như là thượng tọa giác đẳng thay thế cho chúng tôi vậy. Còn bây giờ mong có vị nào để thay thế cho sư trưởng để tham dự trong cái phần thảo luận. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu ở đây thì chúng tôi có nhiều cái công việc trong cần gấp, bởi vì thư ký của chúng tôi đang chờ đợi, cho nên chúng tôi không có thể làm mất thời gian được. Năm thì chúng tôi có nhiều cái công việc trong cần gấp, bởi vì thư ký của chúng tôi đang chờ đợi, cho nên chúng tôi không có thể làm mất thời gian được. Năm mươi bốn thay
dạ nếu dạ không biết là thượng tọa giác đẳng dạ nghe được cái gì rồi Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 á. Dạ. Quý vị bóp cho chúng tôi một cái câu số 4 để tôi thử chúng tôi thử lại coi thượng tọa giác cảm có thể nói có thể nghe được liên tục hay không. Dạ. Bạch quý vị bóp cho chúng tôi một cái câu số 4 trên này trên rừng luôn. Dạ. Dạ, bậc kính bạch thượng tọa, con xin đưa cái câu con hỏi ra đây để tọa thảo luận. Dạ. Dạ, cái câu số 4 ở đây là thượng tọa Tỳ Siêu hỏi rằng là quán về vô thường khổ vô ngã tu tập là pháp nào, dạ, tu tập pháp nào có thể mau chứng đắc về đạo quả. Thì con xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ. Thì con được biết là về mình quán về vô thường, quán về khổ, quán vô ngã, thì tùy vào cái sự quán đó mà nó có ví dụ mà điều là đưa đến cái quả vị, nhưng mà để mà mau chóng để đưa đến cái quả vị thì một trong ba cái sự quán, quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã, pháp nào nó có thể đưa đến cái sự mau chứng đắc được. Dạ, con thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cho chúng con cái câu thảo luận số 4. Dạ. Dạ, có lẽ là từ tòa không thể cầm mic nói được rồi. Dạ, do nét. Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? À? Dạ, cảm ơn quý cô. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. À, thật sự là thượng tọa cũng cầm mic nhưng mà rồi không thể do đường nét yếu quá cho nên là thượng tọa không thể nói được. Chắc cái câu hỏi này, câu thảo luận này xin thỉnh để Đức Phật Đăng. Không biết Đại Đức Phật Đăng có chiếc máy không? Và nếu Đại Đức Pháp Đăng có chiếc máy thì Đại Đức Quan Hỷ cho một tín hiệu để thỉnh Đại Đức thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Và bà từ Đại Đức Pháp Đăng là ở trong cái câu hỏi số 4 ở đây được nêu ra đó, là nếu như một người mà quán về vô thường khổ vô ngã, thì nếu mà mình tu tập một cái pháp nào nó có thể đưa đến chứng đắc, mặc dù là cả ba pháp quán về ba cái tướng là khổ, vô thường và vô ngã đều đưa đến chứng đắc đó. Nhưng mà nếu như mà mình quán cái pháp nào nó có thể đưa đến chứng đắc đạo quả và một cách mau chóng. Dạ, kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Dạ, kính thỉnh Đại Đức.
Nói đến cái mình căn cứ vào từng cái chi phần đó Tình lý chi phần thì nếu những tâm đắc được đạo quả tu người diệt được thì thanh kiến hoài nghi và giới thánh thủ thì cái thanh kiến là mình có sự hiểu sai lầm đối với cái thân ngũ uẩn của mình. Nhưng mà khi mình thấy, nếu mình thấy vô thường thay đổi, nếu mình hiểu mình học được, nhưng mà nếu mình thấy khổ là cái sự bức bách của ngũ uẩn, hay là thấy vô ngã là cái sự không có cốt lõi. Thì nếu mình nói để tu tập dễ đắc đạo quả của đường về, nếu mình quán vô ngã thì mình mau đắc, mau đắc chính hơn. Bởi vì thường thường mình thấy rằng cái tướng vô thường, cái tướng khổ thì cái tướng này nó vẫn có biểu lộ, nhưng mà khi Đức Phật này xuất hiện ở đời thì cái tướng mà vô ngã là cái tướng mà các tôn giáo khác ít có giảng dạy trình bày, nên thường thường họ cũng thấy vô thường khổ, nhưng mà họ nghĩ rằng có một cái cảnh giới nào thường là rất lớn để cho họ có thể sanh về đó, để họ có nguyên giá nào đó, để họ tồn tại an trú vào đó. Nhưng mà khi Đức Phật này nói về vô ngã là ngã sự rỗng không của thượng đế thần linh, của các cái cảnh giới thì mình thấy lúc bây giờ chúng sanh là khi học và chánh pháp đó, mới thấy là cái vô ngã đó là làm cho mình giả đi cái tham ái, mình không còn cái sự tư tưởng của mình dính mắc vào các cái cảnh giới mà do một số cái tôn giáo đưa ra, hay là cái sự thật mà Đức Phật này trình bày về 31 cõi. Nên mình hiểu được cái tại sao Đức Phật nó vô ngã là mình thấy là sắc thọ tưởng hành thức nó không có cái tự ngã, nên mình dễ đắc đạo quả tu đường rộng hơn. Và trong khi khổ đó, thì mình thấy khổ mình cũng thấy vậy, mình thấy khổ vậy. Nhưng mà nếu mà mình thấy khổ mà mình còn mong mỏi để sinh dục thế nào đó có ăn như không già không chết gì nữa đó, thì cái tư tưởng đó là một cái tư tưởng cái khổ kia cũng chưa làm cho người đó có thể để đoạn diệt cái khổ này. Và người này nghĩ rằng có một cái cảnh giới nào đó nó có thể an vui, nên cái người này mới mong mỏi tuy rằng khổ nhưng mà người này cũng chưa thấy được cái thật sự. Còn nếu một người thấy vô ngã là nói đến cái cảnh giới tái sinh, cảnh giới trong các cảnh giới này kia nọ, thì mình thấy nó cũng trống rỗng, nó cũng trống rỗng. Có nghĩa là cái danh sách ngữ nghiệp của người do một cái tâm mà một cái tâm ngữ thiền cho một cái gì cõi quả quả đi, nhưng mà cõi quả quả thì cái cõi nó là thành danh sách ngữ thiền, thì dù sống một thời gian rất lâu nhưng rồi cũng tiêu vậy. Hay là một chúng sanh đắc đạo quả, đắc tiền không duyên thứ, tức duyên thứ vô sở ưu thứ, thì cũng sinh những cảnh giới tương tự như là 84 là cái đất Phật ở thiên nhiên chẳng thứ. Nhưng mà mình hiểu được cái lời dạy Đức Phật cuối cùng những chúng sanh đó cũng không có tồn tại ở đó lâu dài. Thế gian là vô hộ vô chủ, và thế gian là vô ngã trống rỗng như vậy. Thì lúc bây giờ mình mới nghĩ rằng cái thế gian nó có cái trạng thái mà mình đừng nghĩ rằng cái cảnh giới nó tồn tại mà vĩnh hằng, mà Đức Phật này nói dựng cảnh giới vô sắc nó cũng chỉ tồn tại mức độ như vậy. Nên lúc bây giờ mình mới thấy được cái trạng thái đó, mình mới dễ đặt đạo quả tu được rồi, hơn là mình thấy được cái tướng của vô ngã. Thì Pháp Đăng nghĩ là như vậy. Còn nhiều khi mình thấy được người các cái tôn giáo họ cũng thấy khổ vậy, họ cũng chỉ tu hành tu ngoại thể, nhưng mà họ cũng chưa có thấy được cái tướng vô ngã. Cái tướng vô ngã chỉ khi nào biết cái tôi thành tựu vô thượng chánh đẳng giác đó, thì cái tướng vô ngã này mới biểu lộ, quay ngược trở lại thì cái tướng khổ đó nó mới thấy cái gì vô thường vẫn là khổ, cái gì khổ là cái đó là vô ngã. Nên mình thường nghĩ cái thay đổi là vô thường, nhưng cái gì vô thường vẫn là khổ, nhưng cái gì khổ thì nó là vô ngã. Người ta thấy khổ nhưng người ta chưa thấy vô ngã mức độ nào đó. Chứ còn nếu là mức độ mà để đúng như Đức Phật nói rằng vô tướng giải thoát, vô nghĩa giải thoát, khi mình thấy khổ mình không còn nghĩ nữa là vô nghĩa giải thoát. Vô tướng giải thoát là mình thấy vô thường, không tánh giải thoát là mình thấy vô ngã, thấy vô ngã thì tự được không tánh giải thoát. Như vậy thì là cái phương pháp mà Pháp Đăng nghĩ rằng cái phương pháp mà Đức Thế Tôn này tuyên bố là cái vô ngã đó là cái pháp mà Thế Tôn trình bày này mà các chư thiên, các phạm thiên thì họ cũng hoảng sợ, tại vì không có tự ngã. Nên khi mà các cái việc phạm thiên hay các chư thiên mà sống tồn tại lâu dài, họ nghĩ là họ thường hành. Nhưng mà Đức Phật thì nói vô ngã là họ mới thấy là cái sự tục sinh và cái sự hình thành của một cái chúng sanh nhưng mà rồi cũng tan rã. Nên bình thường mình thấy một cái lãnh vực mà khó cái kỳ tiếp là cái lãnh vô ngã. Lãnh vực vô ngã có nghĩa là rất là khó cấu trị. Thì tao vẫn đang nghĩ là như vậy. Sau đó tao phát hiện cái lối của mình, tao không dừng lại. Vậy nếu có gì thì nếu từ từ thật sự còn ở trong nếu mà tự bảo trình bày xem thì không tính được còn còn tâm thì là xin cái thằng nếu có vị nào có ý kiến tức là chia sẻ thì cũng có gì.
Dạ, ta cũng kính tri ân đại đức Thích Tăng đó là chuyện của lòng rất là tốt. Là Thích Tăng thì có lẽ là từ tòa thầy siêu đã bằng công việc cho nên là Thích Tăng mất như này thẩm linh lại được thẩm lại thẩm linh do vậy thì học được siêu chất tích không có ý kiến. Bây giờ thì xin thỉnh cái câu này chắc tôi là là mời đại đức Tiến Ngọ đi. Đại đức Tiến Ngọ có thước máy không? Dạ không biết đại đức Tiến Ngọ có thước máy không à? À có. Dạ đúng rồi. Có đại đức Pháp Tính nữa. Để thỉnh đại đức Tiến Ngọ đi. Dạ nếu có gian thì sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính nữa. Đại đức Tiến Ngọ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 này. Dạ. Quý vị còn nghe, quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở bên máy chúng tôi đã có cái tín hiệu gì tưởng như là không còn nghe được á. À, để đi tiếng ngõ quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 nè. À, bây giờ một người nếu như mà mình quán thấy cái sự biến đổi vô thường từ trong nội thân của mình thì hoặc là mình thấy cái sự vô thường tức là sự biến đổi của vạn vật ở bên ngoài thân của chúng ta đấy thì cái cách nào là cái cách mà có thể giúp cho chúng ta tu tập tốt hơn theo đại đức thì được Chí Ngọ thấy rằng giữa cái vô thường quán thấy cái vô thường từ ở nội thân của chính mình và thấy được cái sự vô thường của vạn vật ở bên ngoài thì chúng ta sẽ cái cách nào để cho chúng ta tu tập tốt hơn. Chúng tỉnh đại đức Chí Ngọ quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Chúng tỉnh đại đức. Dạ không biết đại đức Chí Ngọ có gặp bị trục trặc gì không mà nói không có thể nghe được. Đại đức xem lại cái mic coi hay là tại đường truyền đại đức xem lại cái mic coi coi sao mà nói không được nghe, nghe không được này. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức trở lại ha. Đại đức quan hỷ trở lại coi thử coi được được không. Dạ có lẽ là đệ Đức Trí Ngõ bị gặp trục trặc rồi. Đây là cái là thỉnh đệ Đức Phật Tính này. Đệ Đức Phật Tính có chiếc máy không ạ? À, kính thỉnh đệ Đức Phật Tính quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 được không đệ Đức? Đệ Đức Phật Tính. Đệ Đức Phật Tính có chiếc máy không? À, xin lặp lại, không biết là Đức Phật Tính có chiếc máy không ạ? Hôm nay thật sự cái đường truyền nó cũng kiếm lắm. Dạ. Tính không thấy tín hiệu của đài Đức Phật Tính mà lại thấy tín hiệu của đài Đức Trí Ngọ trở lại rồi. Thì thôi bây giờ là trở lại thỉnh đài Đức Trí Ngọ này, để Đức quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận thứ 3 này xem ta.
Thank you. nội tâm, thì khi ấy thì hai sự thật này nó sẽ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Dạ. Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà bước chân ra bước thành thì khi đó cái điều từ những cái cảnh tượng mà thấy bước tập như già cả một người bệnh hoạn, một cái tử thi và thì khi đó là cái sự của ngoại thân gọi là ngoại cảnh. Như vậy khi một người tử chúng ta thấy cái ngoại cảnh chịu ví dụ ngoại cảnh dễ đánh mắt dễ đánh vào con mắt của chúng ta thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng thấy nó hơn. Nhưng khi mà để nó chịu tu tập thì khi tu tập đó không ở ngoại thân mà chính ở nơi nội thân, khi mà người ấy thấy cái sự ngoại thân thấy sự ngoại thân thì người ấy sẽ cảm thấy như là rất sẽ thấy ghê sợ, cảm thấy có cái sự gì đó nó đánh vào cái nội thân, thì lúc đó một sự sẽ chiếu chính do cái sự của nội của ngoại thân như vậy thì ngay cả thân chúng ta còn sự và nhận định rõ cái sự bằng cái sắc diện ở ngoài là bị thân thể của người ấy đã thân thế của người ấy bị từ từ già nua và sức từ yếu đi, hơi thở yếu đi. Khi người ấy thấy được trong cái độ thân của người ấy những cái sự hơi thở đó nó chậm dần dần mất ai thì tâm chúng ta chịu chịu chắc nè. Thì chúng tôi chú ý rằng nếu chúng ta thấy được sự phát triển của tâm, sự phát triển của nội tâm của chúng ta thấy rõ rằng chính nội tâm này sẽ chịu sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, chịu sự đau khổ trong cái nội tâm của chúng ta. Nó không là hoàn toàn cả, ngay cả chúng ta nó cũng bị sửa đi, sắc diện cũng bị sửa đi và tâm tánh bị sửa đi. Thì như vậy ngay những cái phân diện đó thì chủ thể dễ dàng nhận định rằng nếu như bước đầu không thấy những cái sự đó, không thấy những cái sự đó thì tâm của cái thể không sẽ không có chấp, không bị do động đó, không do động thì người ấy không nhận định được cái sự khổ, không nhận định được sự khổ của mình, sự khổ thì người đó khó tiếp được. Dạ, chính vì người ấy không có sao bởi những cái sự vô thường của ngoại thân, người ấy mới đạt và là sẽ không đạt được cái gì cả. Và chính do nhờ người thấy được sự vô thường của ngoại thân và ngay cả sự biến đổi thì như người ấy thì thứ hai cái chuyện này thì trước tiên chúng ta nói rằng ngoại thân sẽ là tuyên đề giúp cho người của tổ thần tốt. Thì hai cái chuyện này nó một liên đối nhau. Cũng là nếu không có cái giai đoạn cấp 1 thì sẽ có giai đoạn cấp 2, cấp đoạn cấp 3. Dạ. Nên khi chúng ta tốt thì trước tiên quán thấy rõ được cái sự vô cùng của ngoại thân. Dạ, thì khi đó cái quán vô cùng của biến đổi của nội thân sẽ rõ ràng hơn. Dạ. Còn nếu mà để so sánh hai cái chuyện này với bàn cân, nếu mà thấy cái khía cạnh để so sánh thì hai cái này đó thì nó là biến đổi của nội thân là điều đó là rất cần thiết cho chúng ta nên thấy được rằng nó là nơi cảm nhận của chúng ta. Chúng ta thấy sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, sự mà bất tử của cậu con á, chúng ta sẽ sẽ là cứng chắc hơn, cứng cỏi hơn. Dạ, điều đó là rất khó. Nhưng mà chúng ta nói rằng là chúng ta thiếu cái sự vui của bản thân. Dạ, đó chính vì lẽ đó cho nên qua cái con chuyện này, dạ chúng ta có giải đáp bản về cái lý giải này dưới như chúng ta hay không. Dạ, có hết ý không? Nếu như sư phụ tự siêu xin kính sư phụ giải đọc thêm. Dạ, Nam Mô Đại Giác, trước hết là xin kính chúc chư Phật tăng tâm là mãi và bóng mát, mãi và cội nguồn sư phụ thành công. Dạ, chủ luôn có được an lạc trong thời gian thánh pháp luật. Dạ, Nam Mô Đại Giác, con xin về mất.
Dạ, ta cũng cảm ơn đại đức Trí Ngọn. Buổi thảo luận cũng đến đây, của chúng ta đến đây là chấm dứt. Chúng ta sẽ bước qua cái bản kinh. Bản kinh hôm nay là bản kinh số 2815 Dương. Cái bản kinh này được nói đến cái bài viết cảm nhận đẹp công đức của bác Phạm Trinh Thạch. Hắn là một vị cư sĩ tu hành và vị tu công với Phật giới, nhiều tiền thiếu riêng và thuộc giáo đồ nói chung. Bản tin này được trình bày và đến với ngài vị vị qua lời đọc của Phật tử Anicca. Mời cô Anicca lên đọc bản tin hôm nay.
Thank you.
Dạ, sa thú và kính tri ân cô Anicca cũng như là cô Như Quan và con biết về bài kỷ niệm này. Và ngày mai thì chúng ta có một cái bài học có thể do chúng ta giác đăng giảng ngày mai. Một lần nữa kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt quý vị. Xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh từ ngữ và sau đó chúng ta chấm dứt.
Sa-bu-sa-bu-sa-bu-thai con Đức Vua thay mặt đại chúng tâm linh, chúng ta chúng dân tâm đức đã mở lòng vui mừng giảng dạy Phật pháp của chư chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặm chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ muốn nói lời an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng quan tâm thanh tịnh tinh pháp, chúng cảm ơn cái chủ nhiệm ở sinh nhân viên để yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tâm đức thanh tâm thường lạc thực sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta quyết tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.